Tình mẫu tử, cha diêu xe Trần Văn Việt, dòng Đa Minh.
Kính thưa ông bạn chị em, tại một thành phố Phi Đăng Xê nước Ý, có một cái bức tranh khá là nổi tiếng của danh họa Raphael. Người ta kể rằng vào một ngày nọ, khi Raphael đang đi dạo trong khu phố chợ ở tại thành phố Phi Đăng Xê, thì có một cái cảnh tượng đập vào mắt ông ta. Một người phụ nữ đang cho con mình bú ngay giữa cạnh người qua kẻ lại. Vẻ bề ngoài của người phụ nữ này nhìn qua người ta biết thuộc tầng lớp hạ lưu trong xã hội, áo quần tuyền toàn, rách rưới, chứng tỏ là thân phận nghèo. Tuy nhiên, từ ánh mắt của người phụ nữ nhìn con của mình, từ cái cử chỉ bà nâng niu từng chút sữa nuôi con, từ vòng tay ấm con của mình, nó toát lên một cái tình mẹ rất lớn, một cái tình mẫu tử bao la mà nơi đó toát lên làm cho Raphael phải sửng sốt, đến độ ông quyết định vẽ lại bức tranh ngay chính khung cảnh đó. Ông dừng giá vẽ ngay giữa cạnh chợ búa, vì không có sẵn vải bố cho nên ông đã vẽ bức tranh trên một cái tấm ván là nắp của một thùng rượu mà ngày hôm nay được trưng bày ở tại Viện Bảo tàng Phi Đăng Xê, là một trong những bức tranh khá nổi tiếng của danh họa Raphael. Tôi đưa ra câu chuyện đó để muốn nói với ông bạn chị em một cái sự thật. Đó là người ta nói Raphael một danh họa nổi tiếng. Ông ta không chỉ nhờ vào đôi tay của một bậc nghệ nhân, nhưng hơn thế nữa, ông còn nhờ vào ánh mắt của một con người rất nhạy bén, rất là tế vi, có thể nhận ra được nỗi niềm của những người xung quanh. Có lẽ rằng là vào cái ngày đó, rất đông người có thể nhìn thấy cái cảnh tượng của một người phụ nữ đang cho con mình bú giữa đông người qua kẻ lại như vậy. Nhưng có lẽ chỉ có Raphael mới nhận ra được nỗi lòng của một người mẹ đang thương, đang yêu, đang lo lắng cho đứa con của mình. Và có lẽ chỉ có một mình Raphael mà để lại cho hậu thế một cái bức tranh toàn mỹ để nói lên cái tấm lòng của một người mẹ như vậy. Cái nhìn của Raphael đã để lại cho hậu thế một tác phẩm nổi tiếng. Câu chuyện đó để tôi đưa ra vào câu chuyện trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư mùa vọng hôm nay, về hình ảnh của một người mà có lẽ chúng ta quá quen thuộc, thánh cả Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu. Dưới ngòi bút của thánh Matthew, ta thấy hình ảnh Giuse là chồng của Maria vừa mới đính hôn. Trước khi hai vợ chồng về chung sống với nhau thì Maria mang thai. Và trong câu chuyện kể rằng Giuse là người công chính nên ông không muốn tố cáo bà, nhưng định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Giờ đây trong ngôi thánh đường này, nếu như có một cậu thanh niên nào đó trước khi cưới vợ thì mới òa ra là vợ mình đã có thai mà không phải do tác giả của mình, chắc chắn đó là cả một cú sốc rất lớn. Và có lẽ cũng vậy, Giuse khi nhận ra được tin đó thì là một cú sốc quá lớn đối với ông. Và hơn thế nữa, trong một cái bối cảnh xã hội Do Thái trọng nam khinh nữ như văn hóa của các nước ở Trung Đông cũng như ở Á Châu chúng ta biết, người phụ nữ là một cái công dân hạng hai trong xã hội. Một người phụ nữ không được ngồi chung bàn với người đàn ông, và nhất là khi đã có chồng thì hoàn toàn phụ thuộc họ vào chồng. Thế mà trong câu chuyện Maria lại mang thai trước khi về chung sống, quá là một cái sốc quá lớn đối với Giuse. Và nhìn vào danh phận của Giuse, ta thấy rằng cái việc mà Maria mang thai không chỉ là xúc phạm đến Giuse cá nhân ông, nhưng còn đụng chạm một cái chuyện lớn hơn nữa. Giuse xuất thân từ dòng dõi David, là một cái dòng dõi hoàng tộc trong lịch sử dân Do Thái. Lịch sử dân Do Thái đã để lại dấu vết của dòng dõi David này. Biết bao nhiêu những dấu vết để lại làm nên lịch sử của dòng hoàng tộc này. Vì thế, với cái việc mà Maria mang thai trước về khi về chung sống, không chỉ đụng chạm đến Giuse, nhưng đụng chạm đến cả cái dòng họ của Giuse, một cái hoàng tộc David. Tuy nhiên, trong câu chuyện ta thấy thánh sử Matthew nói Giuse đã âm thầm định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Tại sao Giuse lại làm cái việc đó? Thì thánh sử Matthew nói rằng đó là vì Giuse là một người công chính. Một con người công chính là thế nào? Kính thưa ông bà chị em, với cái hành vi trong câu chuyện ta thấy Giuse đã vượt trên những cái cảm tính của riêng mình, vượt trên cái danh dự của dòng tộc của mình. Ông ta làm chỉ vì danh phận của Maria, chỉ vì Giuse quá yêu Maria, vì chính vì Giuse muốn giữ cái danh phẩm danh giá của Maria, và thậm chí Giuse muốn bảo toàn cả tính mạng của Maria. Với cái hành vi đó mà Matthew cho rằng đó là hành vi của một người công chính, ta thấy rằng đó là một cái hạt con người có một cái nội tâm rất sâu sắc, một con người có thể cảm thông được cái nội niềm của người mà mình yêu, một người mà chấp nhận để mình thua thiệt không lấy được người mình yêu, nhưng muốn âm thầm lìa bỏ để bảo toàn danh dự, phẩm giá và tính mạng của người mình yêu. Một con người có một cái sự tinh nhạy tế, bén nhạy trong nội lòng. Hình ảnh của Giuse có thể nói là một cái hình ảnh đáng để cho chúng ta nhìn soi chiếu vào cuộc đời. Raphael, một danh họa, có một cái nhìn tinh tế bén nhạy đã để lại cho hậu thế một tác phẩm nổi tiếng. Giuse, một người công chính, cũng có một cái sự tinh tế bén nhạy trong cái nhìn của mình đã để lại cho cả thế giới, cả nhân loại một câu chuyện để đời, một câu chuyện trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Phải nói rằng là câu chuyện của thánh cả Giuse trong tin mừng nhân ngày thứ tư, Chủ nhật thứ tư lễ vọng, để mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính cuộc đời của mỗi người. Trong cuộc sống chúng ta, có lẽ rằng càng lớn tuổi chúng ta càng kinh nghiệm một điều, mỗi người chúng ta luôn ai cũng có trong mình những cái nỗi niềm riêng, những cái nỗi băn khoăn, những cái suy tư riêng cá nhân của mình. Và thậm chí đôi khi chúng ta mong biết bao những người khác hiểu mình, thông cảm mình, quan tâm đến mình. Nhưng có lẽ mỗi ngày buổi sáng khi ông bạn chị em đọc báo chí, đầy dày những câu chuyện mà ta thấy ta bắt gặp được, có những nỗi niềm mà chả có mấy người hiểu. Bao nhiêu những cái chuyện vợ chồng đưa nhau ra ly dị, bao nhiêu cái chuyện mà cha mẹ con cái đưa ra tòa để kiện cáo nhau về cái chuyện tiền bạc đất đai, nguồn gốc sâu xa nằm ở đâu. Thưa rằng có lẽ rằng là đó nằm nơi cái chỗ đó là vì những người trong cuộc đã không hiểu được nhau. Thậm chí những người mà sống chung với nhau, đồng sàn, vợ chồng với nhau, sống trong cùng một gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau, chúng ta không hiểu nhau. Chúng ta không có được cái nhìn tinh tế như Raphael, chúng ta không có được cái lòng quảng đại như thánh cả Giuse, để có thể thấy được nội niềm của nhau, để có thể thông cảm cho nhau, để quan tâm với nhau, và trên tất cả để biết quảng đại, bỏ qua cho nhau. Câu chuyện trong tin mừng ngày hôm nay và hình ảnh của thánh sử Matthew, nó là hành vi của một người công chính. Và có lẽ rằng là câu chuyện của Chúa Giêsu xuống thế làm người để lại cho chúng ta đạo lý, để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ, thì cũng không khó khác bao nhiêu với con đường mà thánh Giuse đã đi. Hãy trở nên một người công chính, phải tự mình huấn luyện cho mình có một cái khả năng để có thể thấu hiểu được, có thể tế nhị nhận ra được nỗi lòng của những người xung quanh. Kính thưa ông bà chị em, câu chuyện không chỉ dừng lại ở nơi bài học nhân bản, nhưng câu chuyện đó còn để cao hơn nữa, đến một cái tầm mức lớn hơn, đó là tầm mức mang tính tôn giáo mà Chủ nhật thứ tư mùa vọng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ về chính đời sống đạo của mình. Tất cả chúng ta đây phần đông đã lãnh nhận bí tích thêm sức, và khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức là lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần. Mà ơn đầu tiên trong bảy ơn Chúa Thánh Thần đó là ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Theo giáo lý nhà đạo của mình định nghĩa, ơn biết kính sợ Thiên Chúa là hồng ân Chúa ban để ta có được khả năng sống tế nhị, đến nỗi không làm điều gì khả dĩ làm mất lòng Thiên Chúa. đó là ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Đó là khả năng chúng ta biết sống một cách tế nhị để đừng làm cái điều gì làm mất lòng Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Khi yêu ai, dường như chúng ta phải biết sống tế nhị với người đó. Một cậu thanh niên cho dù quậy phá, cho dù thô lỗ cỡ nào, nếu như người yêu của anh ta là một người nhu mì, hiền lành, hiền hậu, thì chắc chắn rằng là khi gặp người yêu của mình, cái cậu thanh niên đó cũng sẽ bớt đi cái chuyện thô lỗ, bớt đi những cái chuyện mà quậy phá. Vì qua cái sự nhu mì của người mình yêu tạo cho mình có được một cái phản xạ, đó là biết sống tế nhị, hầu xứng đáng với nhân đức mà của người mình yêu. Người Công giáo chúng ta tin vào Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta dạy chúng ta phải yêu mến Ngài. Thiên Chúa là một đấng ba lần thánh, một đấng cao cả, một đấng đầy quyền năng và cũng là một đấng hằng yêu thương chúng ta. Đứng trước mặt Thiên Chúa, chắc chắn mọi người chúng ta phải cúi đầu đấm ngực, vì tất cả chúng ta đây, mọi người đều là những tội nhân. Và đứng trước mặt Thiên Chúa một vị cao cả như vậy, thì cái ơn biết kính sợ mà qua bí tích thánh thể, bí tích thêm sức, mỗi người chúng ta phải tự cho mình biết khả năng để biết ơn kính sợ Thiên Chúa. Như vậy, hành vi của Giuse trong câu chuyện Tin Mừng, một con người rất là tế nhị, một con người rất là tinh tế trong cái việc đối xử với cái cuộc khủng hoảng đầu đời trong đời sống hôn nhân với Maria. Hành vi đó để mời gọi cho ông bà chị em chúng ta đây. Trước hết, đó là đời sống nhân đạo bạn, nhất là những ai đang sống trong đời sống hôn nhân vợ chồng, và cũng như tất cả các bạn trẻ, các bạn sinh viên chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, phải tự mình huấn luyện để có được một cái khả năng tinh tế nhận ra được nỗi lòng của những người mà mình yêu thương, mình quan tâm. Bài học thứ hai, đời sống đạo đức, đó là như thánh cả Giuse đã nhận ra được ơn cứu độ của Thiên Chúa qua người yêu của mình, Đức Maria, qua lời báo mộng của Thiên Sứ, thì mỗi người chúng ta trong niềm tin của mình, chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, thì ước gì lời lòng tin đó đem đến một cái hiệu quả, đó là chúng ta biết kính sợ Thiên Chúa qua việc cụ thể sống thế nào để cho mình có được một khả năng tế nhị với Ngài, hầu đừng làm điều gì quá đáng để làm mất lòng Thiên Chúa. Amen.